Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã trở thành nội dung áp đảo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajak và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tường thuật của hãng thông tấn TASS hôm 27 tháng 9. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia cho biết, Ngoại trưởng Slovakia đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc cựu lãnh đạo công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức, nói rằng đây là hành động vi phạm nền tảng luật pháp quốc tế và lạm dụng trắng trợn hệ thống khối Schengen, gây tác động tiêu cực lên quan hệ Việt Nam và Slovakia. Ngoại trưởng Lajak còn nhấn mạnh với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rằng, những giải thích trước đây của Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ bắt cóc người Việt Nam trên lãnh thổ Slovakia là không thỏa đáng. Vì vậy, thông qua người đồng cấp, ông kêu gọi Việt Nam nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia dẫn lời ông Lajak nói với ông Phạm Bình Minh rằng, nếu anh cứ tiếp tục khẳng định anh không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân của anh bị bắt cóc không có mặt trên máy bay của chính phủ Slovakia, thì tôi cần một lời giải thích đáng tin cậy về cách anh đưa ông ta từ Đức về lại Việt Nam. Bất kỳ giải thích sai lệch nào về phía anh cũng sẽ gây hậu quả đối với quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện các bước hạn chế theo quy định của Liên minh châu Âu. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Denisa Sakova, sau cuộc họp với người đồng cấp Đức ở Berlin ngày 24 tháng 9 cho biết, phía Đức không quy trách Slovakia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin cho họ về các bước xử lý mà nước này đã và đang thực hiện về vụ bắt cóc này. Bà Denisa Sakova nói, hai bên đều đồng ý rằng vụ bắt cóc này ảnh hưởng lên mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam và giữa Slovakia và Việt Nam, chứ không phải giữa Slovakia và Đức. Việt Nam bị cáo buộc đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức và sau đó dùng máy bay mượn của chính phủ Slovakia nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức khác để đưa ông Thanh sang Nga, rồi từ đó về Việt Nam. Các nhà điều tra châu Âu đã phát hiện nhiều bằng chứng và tòa án Đức gần đây đã quy án một số người liên quan đến vụ bắt cóc này. Việt Nam cho tới nay vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Cuộc họp giữa hai bộ trưởng diễn ra vào hôm 25 tháng 9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 ở New York, Mỹ. Hãng thông tấn của Slovakia cho biết, Ngoại trưởng nước này còn yêu cầu Việt Nam cung cấp bằng chứng về những giải thích mà Slovakia đòi hỏi phải có ngay lập tức. Tin cho hay Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hứa sẽ chuyển tải thông điệp này cho các lãnh đạo của nước mình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 26 tháng 9 đã tới Mỹ cùng với phái đoàn lãnh đạo Việt Nam để tham dự phiên thảo luận chung tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đồng thời vận động các nước ủng hộ cho Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, việc ứng cử vào Hội đồng Bảo an thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ cũng như mong muốn của Việt Nam được đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Trang mạng của Chính phủ Việt Nam dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc họp vận động cho chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an lần thứ hai. 10 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên được chọn giữ vị trí không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2008-2009. Trong thời gian giữ vai trò này, Việt Nam đã giúp cho Myanmar tránh được một lệnh cấm vận, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên phát triển rất tốt, kéo theo việc Vietnam Airlines mở đường bay sang Myanmar và các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn tại nước này sau đó. Theo tiết lộ của tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói với báo Đầu tư hồi tháng 6. Theo nhà nghiên cứu này, việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vô cùng quan trọng vì nó giúp mang lại lợi thế rất lớn về mặt chính trị, cho Việt Nam cơ hội tiếp cận với các nước lớn nhỏ khi được giao nhiệm vụ làm chủ tịch luân phiên hay chủ trì các sự kiện lớn. Việt Nam giành được đề cử vào vị trí này trong cuộc họp với các nước nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 5. Kể từ đầu năm nay, Việt Nam đã có các bước để vận động cho việc ứng cử vào chiếc ghế không thường trực này tại Hội đồng Bảo an, như tổ chức hội thảo quốc tế, thông tin vận động trên truyền thông. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ nhận định rằng,
Vietnam in recent years has become increasingly proactive and engaging.
Những năm gần đây, Việt Nam ngày càng chủ động trong việc tham gia vào các định chế quốc tế trong Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO, đồng thời theo đuổi các lợi ích riêng của Việt Nam gắn với theo đuổi lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Theo nhà phân tích chuyên về châu Á này, trong thời gian qua, Việt Nam khá tập trung vào việc đưa những vấn đề xảy ra trên Biển Đông như yêu sách chủ quyền và các hoạt động của Trung Quốc ra trước cộng đồng quốc tế.
And it may be that Vietnam wants to use this opportunity.
Có thể Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này, không nhất thiết là để đánh trực tiếp Trung Quốc, nhưng là để nêu những vấn đề như an ninh hàng hải, tự do hàng hải. Và Việt Nam cũng cần quốc tế giúp giải quyết những vấn đề như tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam ở Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Dự kiến cuộc họp biểu quyết cho vị trí mà Việt Nam ứng cử sẽ diễn ra vào tháng 6 năm tới.
Một người dùng mạng xã hội Facebook ở Cần Thơ vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố này kết án 2 năm 6 tháng tù vì đưa ra những thông tin và hình ảnh xuyên tạc các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị kết án với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là người thứ hai ở Cần Thơ nhận án tù trong tuần này vì đăng tải những thông tin mà chính quyền cho là nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước trên Facebook. Ngày 24 tháng 9, Tòa án thành phố Cần Thơ tuyên phạt 27 tháng tù đối với Đoàn Khánh Vinh Quang, cũng với tội danh tương tự. Nhà hoạt động 42 tuổi này bị cáo buộc là đã đăng tin bài trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các hãng tin AP và Reuters tường thuật rằng hai Facebooker Mạnh Đồng và Vinh Quang bị đưa ra xét xử giữa lúc chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt bớ và mạnh tay sách nhiễu hàng loạt những tiếng nói bất đồng. Ông Quang và ông Đồng cùng bị bắt vào ngày 1 tháng 9 tại Cần Thơ vì có hành vi gọi là đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo bài báo trên tờ Thanh Niên, hai ông bị xét xử tại các phiên tòa riêng rẽ. Theo cáo trạng, tại phiên tòa xử ông Đồng hôm 27 tháng 9, ông bị cáo buộc là đã sử dụng máy tính để tải nhiều hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hình ảnh của nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước từ trên mạng rồi sau đó chèn vào những hình ảnh thành những bài viết có nội dung lời lẽ xuyên tạc, làm xấu nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước. Hành động này, theo bản cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước. Theo Dân Việt, ông Đồng sử dụng hai tài khoản Facebook cá nhân lập từ năm 2017 và 2018 có tên Ăn cướp công an và Kiều Thanh để đăng tải những bài viết và hình ảnh đó. Hội đồng xét xử nói rằng bị cáo đã tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ và trực tiếp xâm phạm đến lợi ích nhà nước cũng như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đang ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn ở Việt Nam, nhất là sau khi Quốc hội thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi vào tháng 6 vừa qua. Trong tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để gỡ bỏ các thông tin xấu độc mà ông cho là ảnh hưởng đến quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam còn yêu cầu Facebook phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản Việt Nam. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo Việt Nam còn thúc giục công ty công nghệ toàn cầu của Mỹ này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Vào tháng 4 năm nay, các nhà hoạt động Việt Nam cáo buộc Facebook là đã gỡ bài và khóa tài khoản của họ. Các nhà hoạt động kêu gọi Facebook đừng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Các tờ báo lớn của Mỹ và quốc tế đưa tin về lễ tang của cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, trong đó mô tả rằng hàng trăm quan chức đã tới dự lễ tang của ông ở Hà Nội và ca ngợi những cống hiến lâu dài của ông cho Đảng Cộng sản. Báo Washington Post, Fox News và ABC News của Mỹ đăng bản tin của AP trích dẫn lãnh đạo Việt Nam nói rằng sự ra đi của chủ tịch Quang là một mất mát lớn cho Việt Nam vì những đóng góp to lớn của ông cho đất nước. Tại buổi lễ hôm 26 tháng 9 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ Việt Nam đã tới chia buồn cùng tang quyến Một số người rơi lệ khi linh cữu của ông Quang quấn trong lá cờ đỏ sao vàng được rước qua, AP tường thuật. Ông Quang là người đã tiếp đón cả hai vị Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 năm 2016 và Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, các chính trị gia Mỹ xem ông Quang như một nhà lý luận theo giáo điều Cộng sản, ủng hộ chế độ độc đảng và chống chủ nghĩa chính trị đa nguyên và hệ thống đa đảng dân chủ tự do. Giáo sư Thayer đưa ra nhận xét đó trong phần trả lời câu hỏi về hình ảnh của ông Quang trong con mắt các chính trị gia Mỹ, liệu ông là một người ủng hộ hay chống dân chủ, đăng trên bản tin Thayer Consultancy hôm 23 tháng 9. Từ Úc, chuyên gia về Việt Nam này nhận xét là một cựu bộ trưởng công an, ông Quang được xem là một người có xu hướng muốn dùng toàn bộ sức mạnh của nhà nước để bảo đảm sự ổn định của chế độ độc đảng. Hình ảnh này được xoa dịu bớt bằng sự cởi mở và gắn kết kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, ông Thayer nói và nhận định rằng các cuộc gặp giữa ông Quang với hai vị Tổng thống Mỹ đã thành công vì đã thúc đẩy được quan hệ đối tác toàn diện song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật mà một số chuyên gia tiên đoán có thể sẽ kiêm luôn chức chủ tịch nước một khi nhất thể hóa trở thành hiện thực. Nhưng theo giáo sư Thayer, có thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có thể là người thay thế ông Quang trong chức vị chủ tịch nước. Bản tin của AFP về lễ tang của cố chủ tịch nước Việt Nam được đăng lại trên tờ The Straits Times của Singapore, South China Morning Post của Hồng Kông và New Indian Express, nói sự ra đi của ông Quang sẽ không làm đảo lộn chính trường Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản tiếp tục nắm toàn bộ quyền lực. Hãng tin Pháp nhận định ông Quang nổi tiếng là một lãnh đạo cứng rắn đối với những ý kiến bất đồng và bị chỉ trích vì chính sách đàn áp các nhà hoạt động và blogger kể từ khi ông lên nắm quyền chủ tịch nước vào năm 2016. Ông Quang cũng là người ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng quy mô do Tổng Bí thư Trọng phát động trên cả nước, trong đó hàng chục cán bộ và quan chức được đưa ra xét xử trong 2 năm qua. Theo truyền thông trong nước, ông Quang được an táng tại một khu đất rộng 2 hectare ở quê nhà Ninh Bình hôm 27 tháng 9, nơi mà vài năm trước đó là cánh đồng lúa của người dân. Nhiều người thắc mắc liệu chi phí lên tới 20 tỷ đồng để xây khu lăng mộ của ông có được chi trả bằng tiền thuế của dân hay không.